Tông chỉ Tông Tịnh Độ. Giáo lý của Tông Tịnh Độ rất rộng, kinh điển có 3 bộ, trứ tác của các tổ sư Ấn Độ. Trung Hoa giải thích 3 bộ kinh này rất nhiều như trên đã nói. Có bao nhiêu tổ sư giải thích thì có bấy nhiêu pháp nghĩa. Vậy rốt cuộc cốt lõi của Tông Tịnh Độ ở đâu? Vì thế cần phải nêu ra tông chỉ của Tông Tịnh Độ. Tông chỉ tức là cốt lõi, là nòng cốt mang tính cương lĩnh, không thể cải biến, không thể thêm bớt, không thể thương lượng. Tông chỉ này mang tính căn bản, tính nguyên tắc, không thể cải biến, vì thế gọi là tông chỉ. Giáo nghĩa của Tông Tịnh Độ nhiều như thế, vậy rốt cuộc cốt lõi ở đâu? Tông chỉ Tông Tịnh Độ được Pháp Sư Huệ Tịnh tóm tắt thành 4 câu. Tin nhận Di Đà cứu độ, chuyên xưng Di Đà Phật danh, nguyện sanh Di Đà Tịnh Độ, độ khắp 10 phương chúng sanh. Tông chỉ thứ nhất, tin nhận Di Đà cứu độ, là nói pháp môn Tịnh Độ là pháp môn cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Phật giáo lấy từ bi làm đặc điểm, đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Vì thế, nói chung, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở thế gian là vì muốn cứu độ chúng sanh. Như trong Kinh Pháp Hoa nói, ba cõi không yên giống như ngôi nhà đang bị cháy. Nếu không có Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở thế gian, thì chúng ta không có biện pháp ra khỏi nhà lửa lục đạo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến thế gian này chính là muốn cứu chúng sanh đang bị luân hồi trong lục đạo. Lục đạo tức là 6 đường ở thế gian mà chúng sanh phải thọ sanh: 1. Trời, 2. Người, 3. Atula, 4. Súc sanh, 5. Ngạ quỷ, 6. Địa ngục. Nhưng 8 dạng 4.000 pháp môn do Đức Phật nói ra, đặc điểm đều riêng khác nhau, giống như chúng ta bị kẻ địch bao vây, vô cùng nguy cấp, bàng hoàng không nhúc nhích mà có người đến cứu, cho chúng ta một phương pháp giống như cho chúng ta một thứ vũ khí. Nếu kẻ thân thể cường tráng, kẻ ấy đang lúc tay không, nay lại cầm vũ khí, lại có sức mạnh, thì có thể đột phá vòng vây, tự mình có thể thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm. Đây là dù cho có người đến cứu kẻ ấy, nhưng kẻ ấy cũng tự có thể cứu mình, vì kẻ ấy cầm vũ khí, tự mình có thể đột phá vòng vây. Ngoài ra, còn có một hạng người, thân thể rất yếu, không có sức mạnh, dù đưa cho vũ khí, kẻ ấy cũng không thể sử dụng vì cầm không nổi. Người đến cứu chỉ cần nói: anh hãy đi theo tôi sẽ dẫn anh, thậm chí vác anh lên vai. Như thế thì mới vượt qua được vòng vây, thoát cảnh nguy hiểm. Người thứ hai này có thể nói là hoàn toàn thuần túy, triệt để được cứu độ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến thế gian này giảng nói 8 dạng 4.000 pháp môn. Trừ pháp môn Tịnh Độ này ra, các pháp môn khác đều là tự cứu, đều là Phật Thích Ca Mâu Ni cấp cho chúng ta vũ khí giới định huệ. Vũ khí giới định huệ này chúng ta có cầm nổi hay không? Giống như thanh đao Thanh Long Yển Nguyệt nặng hơn 80 cân của Quan Công, tuy sắc bén nhưng chúng ta cầm không nổi, chúng ta không sử dụng được, mà có cố cầm thì chỉ thêm phiền phức. Nếu thân thể chúng ta cường tráng lại có thể sử dụng tự tại thì mới có thể đột phá vòng vây. Vòng vây đại biểu cho cái gì? Chúng ta bị các thứ nghiệp chướng do chúng ta gây tạo từ đời quá khứ và hiện tại bao vây. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cấp phát cho chúng ta 8 dạng 4.000 vũ khí giới định huệ, mỗi người một món. Chúng ta được cấp phát ngũ giới, thập giới, bồ tát giới, các môn thiền định, các pháp khai ngộ, giới định huệ đều có, nhưng chúng ta có cầm nổi hay không? Có người nói, tôi trì ngũ giới không nổi, ăn chay không nổi. Đa số người đời không có sức tu trì ngũ giới, ăn chay. Đồng thời, mục đích tu trì giới định huệ là đạt đến diệt trừ tham sân si. Điều này lại càng khó, khó chồng thêm khó. Nếu như người có sức mạnh giống như các vị đại đức tổ sư, thì có thể dùng vũ khí giới định huệ chặt đứt phiền não tham sân si, đánh bại nghiệp tập phiền não tham sân si, thì có thể dựa vào tự lực, tự mình cứu mình. Lúc đó, Đức Phật để cho người ấy tự cứu bản thân ra khỏi luân hồi. Nhưng nói một cách nghiêm túc, ngũ giới chúng ta còn trì không nổi, thì nói chi đến Bồ Tát giới? Nói đến Bồ Tát giới thì càng thẹn thùng. Bồ Tát giới cần phải phát Bồ Đề Tâm mới thành Bồ Tát. Bồ Đề Tâm của chúng ta so ra giá trị không bằng năm hào. Vì sao nói giá trị không bằng năm hào? Vì chúng ta vốn không có Bồ Đề Tâm. Ở trong Phật đường phát tâm, đọc theo thời khóa: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đọc xong rồi xếp bản kinh lại, ra cửa xách giỏ đi mua rau. Tỷ như nói một cân rau này giá 2,5 đồng, bạn trả 2 đồng, bớt đi 5 hào của người bán. Như thế, Bồ Đề Tâm giá trị chẳng bằng 5 hào. Nhân vì bạn là người phát Bồ Đề Tâm, bạn bớt đi 5 hào thì 2,5 đồng chỉ còn thành 2 đồng. Vì thế, chúng ta muốn nương tựa vào Bồ Đề Tâm của chúng ta thì chúng ta không đủ sức. Muốn dựa vào trì giới thì chúng ta cũng không có giới luật thanh tịnh. Muốn dựa vào thiền định thì chúng ta đều tán loạn. Chúng sanh như thế, cho nên pháp môn này của Đức Phật A-di-đà mới thể hiện một cách triệt để nét đặc sắc cứu độ, đại từ đại bi thể hiện ra tại pháp môn này. Người phát không nổi Bồ Đề Tâm, không thể trì giới thanh tịnh, không thể có công phu thiền định, không thể khai trí huệ. Tức là chúng ta không cầm nổi 8,000 vũ khí giới định huệ. Lúc ấy cần phải có người dắt chúng ta lên vai, xông ra khỏi vòng dây. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Phật A Di Đà dắt chúng ta lên vai, dùng thanh kiếm bén 6 chữ danh hiệu Ngài. Nghĩa là chúng ta chỉ cần xưng danh hiệu Ngài. Đại sư Thiện Đạo nói, kiếm bén tức là danh hiệu Phật A Di Đà. Một tiếng xưng niệm, tội đều tiêu trừ. Chỉ cần chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chẳng cần chúng ta tự đoạn phiền não, Đức Phật A Di Đà lập tức dùng kiếm báo dẹp sạch, dùng vô lượng ánh sáng chiếu tan nghiệp chướng quá khứ hiện tại của chúng ta, chặt đứt sanh tử trói buộc, trực tiếp cứu chúng ta ra khỏi sự bao vây của ba cõi. Chỉ có sự cứu độ của bản nguyện Di Đà, sự cứu độ hoàn toàn tha lực, mới có thể biểu hiện cái ý cứu độ một cách hoàn chỉnh. Chúng ta không thể dựa vào sức của chính mình để tự cứu. Trong 8,000 pháp môn, các pháp môn khác đều là tự lực hay tự mình cứu mình. Pháp môn tịnh độ này là Phật Di Đà cứu chúng ta, vì thế gọi là tinh nhận Di Đà cứu độ. Chủ động, bình đẳng, vô điều kiện. Trừ Phật A Di Đà phát 48 đại nguyện cứu độ chúng ta, các pháp môn khác đòi hỏi chúng ta phải đạt đến một điều kiện nào đó, một tiêu chuẩn nào đó. Nhưng sự cứu độ của Phật A Di Đà có thể dùng 3 từ để hình dung: chủ động, bình đẳng, vô điều kiện. Thế nào là chủ động? Chúng ta không thỉnh cầu, không nhờ vả. Đức Phật A Di Đà chủ động đến cứu chúng ta, đây gọi là chủ động. Đức Phật A Di Đà lúc còn ở nhân địa đã phát 48 nguyện cứu chúng ta. 48 nguyện này là do chúng ta thỉnh Ngài phát ư? Chúng ta có thỉnh Ngài phát hay không? Chúng ta không có thỉnh. Ngài chủ động nói: nếu tôi thành Phật hay tôi muốn thành Phật, 10 phương chúng sanh tôi muốn cứu các ngươi. Đây là chủ động. Chủ động cứu chúng ta có ý nghĩa gì? Nói đến 2 chữ chủ động là nói Đức Phật A Di Đà vốn có ý nguyện muốn cứu chúng ta. Nhân vì chỗ chúng ta quan tâm là tôi muốn đến thế giới cực lạc ở phương Tây, tôi muốn được Phật A Di Đà đến cứu, không biết Phật A Di Đà có đến cứu tôi không, không biết tôi có đạt đến tiêu chuẩn hay không. Nếu có những ý nghĩ như thế, chính ta tự chủ động cầu Đức Phật này, thì Phật A Di Đà dường như là người bị động. Nếu ta hiểu Đức Phật này chủ động muốn cứu chúng ta, chỉ cần chúng ta đáp ứng, cứ để Ngài cứu thì Ngài sẽ hoan hỷ. Chúng ta ra ngoài làm việc, lúc chúng ta chủ động cầu người khác, người khác đáp ứng thì chúng ta hoan hỷ. Chỉ cần bạn đáp ứng là tốt rồi. Cái gì ta cũng đầy đủ, cái gì ta cũng đáp ứng bạn. Phật A-di-đà cũng như thế. Ngài muốn cứu chúng ta, Ngài chủ động phát nguyện cứu chúng ta. Ngài chỉ muốn chúng ta đáp ứng, cứ để cho Ngài cứu, Ngài rất hoan hỷ. Ngài nói, tốt lắm, ta cứu bạn. Đến nơi đâu? Đến tịnh độ của ta. Làm sao đến? Ta cho bạn danh hiệu. Bạn nói, tôi có phiền não. Ta sẽ giải quyết cho. Bạn nói, tôi có nghiệp chướng. Ta sẽ giải quyết cho. Bạn nói, tôi còn chẳng thanh tịnh. Vân vân. Phật A-di-đà nói, tất cả đều không thành vấn đề. Tất cả ta đều giải quyết. Chỉ cần bạn để cho ta cứu, chỉ cần bạn xưng niệm danh hiệu của ta là được rồi. Vì thế, chủ động là phản ánh tâm từ bi của Đức Phật A-di-đà, cũng phản ánh tâm cứu độ bình đẳng của Ngài, cũng phản ánh tâm cứu độ vô điều kiện của Ngài. Chủ động chính là vô điều kiện, hãy còn cần điều kiện thì chẳng phải chủ động. Thế nào là bình đẳng? Tức là cứu độ chúng ta một cách không phân biệt, bình đẳng cũng là không có điều kiện. Phật A-di-đà đến cứu chúng ta, chẳng thấy chúng ta là nam là nữ, cũng chẳng thấy chúng ta là phàm phu hay là thánh nhân, cũng chẳng thấy chúng ta là người xuất gia hay là kẻ tại gia, cũng chẳng thấy chúng ta có đọc kinh điển hay không, những điều này không luận đến. Ngài cứu độ chúng ta một cách không có phân biệt, đây gọi là bình đẳng. Vì thế, trong 48 nguyện đều nói thập phương chúng sanh. Bốn chữ thập phương chúng sanh rất ngắn, nhưng bao hàm được rộng lớn, trong đó gồm cả thánh nhân, phàm phu. Trong phàm phu có người thiện, kẻ ác. Trong nhóm người thiện có đại thừa thiện, tiểu thừa thiện, thế gian thiện. Trong nhóm người ác có ngũ nghịch ác, phá giới ác, thập ác, khinh ác, trọng ác. Nhưng họ đều có sống, có chết. Có người có trí huệ, người không trí huệ. Người có trì giới, người không trì giới, đều bao hàm trong đó. Đây gọi là cứu độ bình đẳng. Vì thế, nguyện thứ 18 nói, thập phương chúng sanh, với nghĩa thập phương chúng sanh là đối tượng được Phật A-di-đà cứu độ bình đẳng, không phân biệt. Thế nào là vô điều kiện? Cứu độ chúng ta không có điều kiện. Đòi hỏi điều kiện thì chẳng phải là muốn cứu độ chúng ta. Ví như một vị lương y giỏi, có người mắc bệnh nan y, chẳng phải ông thì không ai có thể chữa trị. Nếu vị thầy thuốc này có y đức, biết được tình huống này, thì nửa đêm ông cũng giải gió dầm sương, băng rừng lội suối đến cứu. Nếu người bệnh này là chúng ta, có người thầy thuốc có khả năng cứu chúng ta nửa đêm, bất kể hiểm nguy đến cứu chúng ta. Thử hỏi, chúng ta có cảm kích hay không? Ngài thật là ân nhân cứu mạng. Nếu ông thầy thuốc không có y đức, nhưng chỉ có ông ta mới cứu được chúng ta, ông ta nói giá cao, thì trong lòng chúng ta có cảm giác như thế nào? Chúng ta có xem ông ta là ân nhân cứu mạng chăng? Ông ta là người thầy thuốc hắc ám, thiếu lương tâm. Ngay lúc chúng ta bệnh khổ, đang cần đến ông ta lại ra giá cao, anh không có đủ tiền thì tôi không cứu anh. Như thế thì chẳng gọi là cứu độ, mà gọi là tâm hắc ám kiếm tiền. Chúng ta cũng không nhận ông ta là ân nhân cứu mạng chúng ta. Vì vậy, cứu độ thì không có điều kiện. Nhưng cứu độ thì cần phải xét đến đối tượng. Đức Phật A-di-đà cứu độ chúng ta là căn cứ vào tình huống của chúng ta. Ví như có một người đang đói sắp chết, cái bánh bao có thể cứu đói người ấy. Cái bánh bao này giá chỉ 2 đồng rưỡi. Hiện tại người kia đang đói, đang cần cái bánh bao. Chúng ta bán một lô bánh bao rồi đưa cho người kia 2 vạn đồng. Đây có thể gọi là cứu độ chăng? Đây chẳng phải là cứu độ, mà chỉ là nghĩ vì chúng ta. Cứu độ là nghĩ vì người kia, làm cho người kia no đủ. Người kia đã đói đến sắp chết, không còn khí lực. Lúc ấy chúng ta phải làm gì? Chúng ta rót một tách nước, đem đến đổ vào miệng để người kia uống. Đó là căn cứ và tình huống của người kia. Chúng ta là phàm phu có tham sân si mãnh liệt. Nếu chúng ta tu trì các pháp môn khác thì thật sự đối với chúng ta quá khó khăn. Vì thế, Đức Phật A Di Đà lấy điểm đặc sắc, chủ động, bình đẳng, vô điều kiện để cứu độ chúng ta. Niệm Phật giảng sanh nguyện. Chủ động, bình đẳng, vô điều kiện phản ánh ở đâu? Phản ánh ở trong điều nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Điều nguyện thứ 18 trong 48 nguyện được gọi là niệm Phật giảng sanh nguyện. Niệm Phật giảng sanh nguyện phản ánh rõ hơn hết về đặc điểm cứu độ của Phật A Di Đà. Văn của nguyện ấy như vậy: nếu ta thành Phật, mười phương chúng sanh chí tâm tinh mộ, muốn sanh về cõi nước ta, cho đến mười niệm, nếu chẳng được sanh thì ta không ở ngôi chánh giác, chỉ trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Điều nguyện này có thể nói là rất từ bi. Nếu ta thành Phật là lời của tỳ kheo Pháp Tạng nói, tôi muốn thành Phật. Mỗi một điều nguyện trong 48 nguyện đều có bốn chữ này. Đó là do Ngài chủ động, không phải do chúng ta thỉnh cầu nhờ vả rồi Ngài mới phát nguyện. Mười phương chúng sanh là đối tượng mà tỳ kheo Pháp Tạng muốn cứu độ, chính là chúng ta. Ta muốn thành Phật, chính là muốn cứu độ mười phương chúng sanh. Ta cứu độ họ như thế nào? Sau đây sẽ giải thích sự cứu độ vô điều kiện của Ngài. Chí tâm tinh mộ chính là tông chỉ tin nhận Di Đà cứu độ. Chí tâm tức là chân thật, thật sự. Bạn cần phải thật sự tin rằng ta đến cứu bạn. Nếu chúng ta tin mình là người cần phải được cứu, đang ở trong chốn khổ nạn, đang ở trong chỗ nguy cấp, đang chờ đợi người tìm đến cứu, và tin chắc rằng có người đến cứu, thì thử hỏi chúng ta có cảm thấy an lạc hay không? Chắc chắn là có. Đây gọi là chí tâm tinh mộ. Nếu bạn không biết mình đang ở trong cảnh nguy khốn, là kẻ đang chịu khổ nạn, cần có người đến cứu, bạn chỉ dựa vào sức của chính mình, cho rằng mình có biện pháp thoát khỏi sanh tử luân hồi, thì bạn không phải là người tin nhận Di Đà cứu độ. Vì thế, tin nhận Di Đà cứu độ chính là chí tâm tinh mộ. Chúng ta là phàm phu với nghiệp tập tham sân si sâu nặng. Chúng ta là kẻ phàm phu không có sức tự giải quyết luân hồi sanh tử của chúng ta. Chúng ta là kẻ phàm phu đáng thương, thường bị phiền não đánh bại. Ví như có người đi ra khỏi nhà, trên gò má có in dấu 5 ngón tay, vì người ấy gây lộn với vợ, bị vợ đánh. Bề ngoài thì thấy người ấy bị vợ đánh, nhưng thật ra bên trong là bị phiền não đánh. Bị phiền não đánh mới thật là đáng thương. Bà ta vốn chẳng đánh anh ta, nhưng vì bà ta có phiền não. Chúng ta ở thế gian này, nội tâm chúng ta, thân thể chúng ta, Quán Kinh nói, bị giặc phiền não làm hại. Chúng ta bị giặc phiền não làm hại, chúng ta chống không lại giặc phiền não. Phiền não mạnh như thế đấy. Đã chống không lại phiền não thì thân, miệng, ý sẽ tạo tội, tạo nghiệp. Mọi người đều có sát sanh, đều có ăn thịt, đều có dối gạt người, đều có tâm tham, đều có tâm đố kỵ. Có những tội nghiệp thì tương lai nhất định phải bị đọa lạc. Chúng ta là chúng sanh như thế, cho nên chúng ta cần được cứu độ. Vậy, người cần được gặp Phật A-di-đà cứu độ thì phải chí tâm tinh mộ. Phật A-di-đà nói, ta là Phật đến cứu bạn, ta thành Phật là vì muốn cứu độ bạn. Bạn hãy tin vào sự cứu độ của ta. Bạn tin nhận sự cứu độ của ta, bạn sẽ có an lạc, bạn sẽ được an ủi. Ta thệ thành Phật để thực hiện nguyện này. Tất cả những người đang lo âu, sợ hãi đều được an lạc. Đây là nói về Đức Phật A-di-đà phát nguyện. Nguyện thứ 18 là niệm Phật giảng sanh nguyện. Người cần được cứu là tất cả những người đang lo âu, sợ hãi. Đức Phật khiến cho chúng ta được an lạc, đó là chúng sanh an lạc, ta an lạc. Nói chí tâm tinh mộ có phải là đặt điều kiện đối với chúng ta? Ta cứu bạn, bạn hãy tin ta. Không thể nói đây là điều kiện. Muốn sanh về cõi nước của ta nghĩa là bạn muốn sanh về tịnh độ của ta. Vì sao? Thế giới ta bà là nơi tụ tập người ác, nghiệp ác, phiền não ác. Ở đây thì mãi mãi phải chịu khổ, chịu nạn. Ta muốn cứu bạn đến tịnh độ của ta. Vì thế trong tông chỉ nói, nguyện sanh Di Đà tịnh độ. Câu muốn sanh về cõi nước của ta là lời của Phật A Di Đà kêu gọi chúng ta, chẳng phải là điều kiện. Đức Phật A Di Đà chủ động kêu gọi, bạn hãy đến tịnh độ của ta. Chúng ta ở đây nói, tôi muốn giảng sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây, tôi muốn giảng sanh, lúc Phật A Di Đà đến, có thật sự là đến cứu tôi chăng? Dường như là chúng ta chủ động cầu xin Phật cứu. Kỳ thật, so với chúng ta thì Phật còn ân cần tha thiết hơn. Ngài từ kiếp lâu xa bất tư nghị đã kêu gọi chúng ta. Mười phương chúng sanh, các bạn hãy đến sanh về tịnh độ của ta. Vậy thì muốn sanh về cõi nước của ta có thể coi là điều kiện sao? Vậy thì chúng ta nên nguyện sanh về cõi nước của Ngài. Chúng ta nguyện giảng sanh. Câu muốn sanh về cõi nước của ta này là lời của Phật A-di-đà nói, không coi như điều kiện mà chỉ cần chúng ta muốn là được. Tiếp theo có bốn chữ, cho đến mười niệm. Cho đến mười niệm tức là niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Đây cũng chẳng phải là điều kiện. Vì sao? Vì sáu chữ danh hiệu này là thể của công đức. Chúng ta muốn giảng sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây, chúng ta không có công đức nên tỳ kheo pháp tạng phát nguyện. Chỉ cần bạn tin sự cứu độ của ta, chỉ cần bạn nguyện sanh về tịnh độ của ta. Tuy chúng ta nguyện giảng sanh, nhưng chúng ta không có công đức, thì chúng ta làm sao đến cõi nước trang nghiêm của Ngài được? Phật nói, không sao đâu, chỉ cần bạn muốn giảng sanh, ta sẽ cấp cho bạn công đức, đó là sáu chữ danh hiệu. Vì sao cấp cho chúng ta? Nếu khó khăn lắm chúng ta mới đến được tịnh độ của Ngài, thì đó cũng chẳng phải là cứu chúng ta. Điều này giống như chúng ta là kẻ đói sắp chết, đem thức ăn đến cho chúng ta. Nếu khó khăn mới có được thì giống như đem thức ăn để trên lầu cao bảo chúng ta lên lấy ăn. Chúng ta đói sắp chết, muốn bò lên bò cũng không nổi, muốn đứng dậy đứng cũng không nổi, chúng ta không lấy được. Nếu chủ động đến đưa thức ăn vào miệng chúng ta, đút cho chúng ta ăn, chúng ta chỉ cần nhai nuốt, đây mới là tốt. Vì thế Phật A-di-đà đem sáu chữ danh hiệu cấp cho chúng ta và nói, ta ở trong vô lượng kiếp, nếu chẳng làm đại thí chủ cứu giúp khắp các người nghèo khổ, thì ta thệ chẳng thành chánh giác. Ngài muốn cứu độ chúng ta, Ngài nói, vì chúng sanh mà mở kho công đức, bố thí của báo công đức. Công đức của sáu chữ danh hiệu, Ngài bố thí cho chúng ta. Nếu như yêu cầu chúng ta nhất định phải đạt đến nhất tâm thiền định, thì công đức của sáu chữ danh hiệu mới thuộc về chúng ta. Nếu như yêu cầu chúng ta nhất định phải đạt đến khai phát trí huệ, thì công đức của sáu chữ danh hiệu mới thuộc về chúng ta. Nếu như yêu cầu như thế, thì chúng ta không thể nào có được công đức của sáu chữ danh hiệu. Chẳng cần nói chi đến chuyện cao xa, Nếu đòi hỏi nhất định phải ăn chay trường thì mới cấp cho bạn công đức của 6 chữ danh hiệu, thì ở thế gian này nhiều người không được công đức của 6 chữ danh hiệu vì họ không thể ăn chay trường, họ ăn chay trường không nổi. Nếu nói có người không có thời gian niệm 10 tiếng mà chỉ có thời gian niệm 5 tiếng, người ấy có được cứu độ hay không? Cũng được cứu độ. Do vì giống như vừa mới nói, người ấy một khi được cứu thì người ấy mong muốn mãi mãi cùng đấng cứu độ Phật A-di-đà ở chung một chỗ. Người ấy chính là Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật. Kinh nói khiến cho tiếng niệm Phật không dứt. Đại sư Thiện Đạo giải thích là tương tục xưng danh. Tương tục xưng danh là gì? Một người sắp chết cần có người đến cứu, tự nhiên tâm niệm luôn luôn nhớ nghĩ không quên, không muốn rời bỏ hoàn cảnh an lạc này, không muốn trở lại cảnh giới thống khổ đáng sợ. Vì thế, cho đến 10 niệm không phải là điều kiện đối với người niệm Phật. Như Đại sư Thiện Đạo giải thích, không có một điều kiện nào cả. Ngài nói, trên thì niệm Phật suốt đời, dưới thì niệm Phật 10 tiếng. Nhất hướng chuyên xưng, chúng sanh xưng niệm ắt được giảng sanh. Chỉ cần chúng ta nhất hướng chuyên xưng, nhất hướng chuyên xưng cũng chẳng phải là điều kiện. Đức Phật A-di-đà muốn bảo hộ chúng ta, Ngài đem danh hiệu cấp cho chúng ta và nói, bạn ngồi lên thuyền đại nguyện, ta cứu hộ bạn. Bạn không ra khỏi thuyền, ta có thể bảo hộ bạn. Chúng ta là kẻ đang bị rơi trong biển khổ sanh tử, được Phật A-di-đà cứu vớt lên thuyền đại nguyện. Nếu chúng ta còn muốn quay lại biển khổ sanh tử, thì có khác nào trò đùa của trẻ con, chẳng ý thức được nỗi khổ luân hồi. Một khi chúng ta hiểu được nỗi khổ luân hồi, biết được mình là phàm phu tạo nghiệp đọa lạc, thì mới có thể niệm Phật tương tục. Vì thế, cho đến 10 niệm, từ góc độ Di Đà mà nói, thì Ngài cứu độ chúng ta vô điều kiện. Từ bên chúng ta mà nói, thì chúng ta được Phật A-di-đà cứu độ, đây gọi là cứu độ vô điều kiện. Về sau, nếu có người giải thích mà xa rời thệ nguyện Di Đà, thì cũng là xa rời ý chỉ giải thích của Đại sư Thiện Đạo. Mọi người đều biết có câu nói, miệng niệm Di Đà mà tâm tán loạn, thì dù cho hét to đến bể cổ họng cũng uổng công vô ích. Nếu như thế là có điều kiện. Điều kiện gì? Đó là bạn niệm danh hiệu Phật phải đạt đến thiền định. Nếu tâm bạn không có thiền định, tâm bạn tán loạn, thì dù cho bạn hét bể cổ họng cũng không được cứu. Đây chẳng gọi là cho đến 10 niệm, mà gọi là thiền định 10 niệm. Lời giải thích này chẳng phải là yêu cầu của Phật A-di-đà đối với chúng ta. Phật A-di-đà chỉ nói, cho đến 10 niệm, nếu chẳng được giảng sanh thì ta không ở ngôi chánh giác. Chỉ cần bạn tin nhận sự cứu độ của ta, nguyện sanh về tịnh độ của ta, bạn chỉ cần niệm Phật như thế, bạn chẳng giảng sanh, ta chịu trách nhiệm. Ngài không nói chúng ta cần phải có tâm thanh tịnh, tâm thiền định. Vì thế, đây chẳng phải là yêu cầu của Phật A-di-đà, cũng chẳng phải là sự giải thích của Đại sư Thiện Đạo. Câu nói trên là kết luận đứng trên lập trường thiền định. Người tu thiền thường cho rằng, niệm Phật nếu không có công phu thiền định, thì dù cho bạn tu trì như thế nào đi nữa, cũng không thể thành tựu. Vì thế, họ nói, bạn niệm danh hiệu Phật, bạn cần phải có thiền định. Nếu bạn không có thiền định thì dù cho bạn hét bể cổ họng cũng uổng công vô ích. Nhưng giải thích như vậy thì chẳng phải là pháp môn tịnh độ thuần chánh, chẳng phải là tông chỉ của tông tịnh độ, cũng chẳng được gọi là cứu độ vô điều kiện. Sự cứu độ của Phật A-di-đà là vô điều kiện. Ngài không nói bạn nhất định phải đạt đến tâm thiền định, cũng chẳng nói bạn nhất định phải xuất gia. Nếu nói nhất định phải xuất gia thì mọi người đâu thể làm được. Ngài cũng không nói bạn nhất định phải đọc kinh này, trì chú kia. Ở đây Ngài không đặt ra yêu cầu, đây gọi là cứu độ vô điều kiện.